Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố mở văn phòng của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ ở Đông Nam Á tại Hà Nội nhằm điều phối nỗ lực chung trong việc đối phó với dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc và Ấn Độ đạt thỏa thuận rút quân khỏi biên giới. Mỹ quyết quy trách thủ phạm đầu độc lãnh đạo đối lập của Nga. Chính quyền Trump cân nhắc hoãn nhận người tị nạn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam đổi quy định nhập cảnh, dự kiến đón 20.000 khách quốc tế trong tháng 9. Khách quốc tế đến Việt Nam sau khi trình giấy xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 5 ngày, sẽ được đưa đi cách ly tập trung 5 đến 7 ngày. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm PCR, tức xét nghiệm virus corona thêm 2 lần, và tất cả các chi phí cách ly xét nghiệm đều phải tự chi trả. Những người có kết quả âm tính sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoặc tại doanh nghiệp, đơn vị cho đủ 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương. Trường hợp người có dấu hiệu nhiễm virus corona sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Quy định mới được đưa ra sau khi Việt Nam thông báo quyết định bắt đầu mở lại 4 đường bay từ Việt Nam đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan từ ngày 15 tháng 9 và 2 đường bay đến Campuchia và Lào vào ngày 22 tháng 9. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 khách quốc tế sẽ đến Việt Nam trong tháng này sau khi các đường bay trên được mở lại. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1, Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vào ngày 25 tháng 3 và tất cả khách ưu tiên nhập cảnh phải được đưa đi cách ly tại cơ sở tập trung trong 14 ngày. Tuy nhiên, quy định này đã được thay đổi khi nhu cầu mở cửa nền kinh tế đang ngày trở nên cấp bách. Tại cuộc họp ngày 11 tháng 9 về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không áp dụng các biện pháp hạn chế giao thương, không ngăn sông cấm chợ trong điều kiện Việt Nam, theo lời ông Phúc, đã trở lại trạng thái bình thường mới, mặc dù nguy cơ dịch bệnh vẫn còn và có thể tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng. Báo Pháp Luật dẫn lời người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói, tinh thần là mở cửa, lo làm ăn kinh doanh nhưng không được chủ quan. Ngoài việc yêu cầu người nhập cảnh chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm, Việt Nam cũng yêu cầu hành khách cài đặt ứng dụng Bluezone để giúp xác định việc có tiếp cận gần với bệnh nhân COVID-19 hay không. Được biết, chi phí xét nghiệm PCR tại Việt Nam được đề xuất là 1 triệu 200.000 đồng, tức là khoảng 52 đô la một người. Riêng chi phí cách ly hiện vẫn còn đang được bàn thảo nên chưa có quy định cụ thể. Theo lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khu vực ASEAN, chỉ có Việt Nam được dự báo có mức tăng trưởng dương. Chính vì vậy, thời điểm hơn 3 tháng còn lại của năm 2020, theo ông là rất quan trọng với Việt Nam. Ông Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư, nhất là từ các đối tác lớn, và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép mà Việt Nam đã đặt ra trước đó là vừa phát triển kinh tế, vừa không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Tính đến ngày 11 tháng 9, Việt Nam báo cáo 1.059 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 402 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 657 trường hợp mắc trong nước và 35 trường hợp tử vong. Việt Nam vừa chọn công ty Controp của Israel làm nhà cung cấp hệ thống giám sát cho các tàu mới của lực lượng cảnh sát biển. Truyền thông Israel dẫn thông báo từ công ty cho biết hôm 11 tháng 9. Controp là nhà sản xuất chuyên về hệ thống giám sát và điện quang. Công ty này đã trở thành nhà cung cấp tích cực cho Việt Nam trong vài năm qua, khi Việt Nam bắt đầu đầu tư vào việc nâng cấp vũ khí, thiết bị cho quân đội giữa bối cảnh căng thẳng trong khu vực Biển Đông đang ngày càng gia tăng. Tin cho hay hợp đồng mới nhất của Việt Nam với công ty Israel là hệ thống giám sát IC-25HD, phiên bản đơn giản hơn của các bộ IC-30 và IC-50. Hệ thống này được đặt trong một bộ đơn nhất dành cho tàu thuyền cỡ trung bình. Sẽ có 12 tàu cảnh sát biển được trang bị hệ thống mới, trong đó có 7 tàu do nhà máy đóng tàu Hồng Hà tại Việt Nam đóng, và số còn lại được nhà máy L&T đóng tại Ấn Độ. Giám đốc tiếp thị cấp cao khu vực châu Á của Controp, Dror Harari cho biết, hệ thống giám sát IC-25HD được phát triển trong 2 năm rưỡi qua, với hệ thống camera cả ngày và đêm, chế độ xem trực thị liên tục không bị gián đoạn, đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt trên biển như sương mù, độ ẩm cao, nước bắn, cho phép tàu thuyền phát hiện được các vật thể nhỏ và tàu cá ở khoảng cách xa lên đến 10 cây số và phát hiện các tàu lớn hơn lên đến 20 cây số. Thiết bị nặng 13 kg này cũng được trang bị công cụ tìm kiếm bằng laser. Defense News dẫn lời ông Harari nói, "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bán phiên bản này cho người Việt Nam." Đồng thời, ông cho biết các hệ thống giám sát mới sẽ được giao cho Việt Nam sau vài tháng. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách hiện đại hóa quân đội, Israel đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho quân đội Việt Nam, chỉ sau đối tác truyền thống là Nga, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Ngược lại, với chi phí lên đến hàng tỷ đô la cho việc mua sắm vũ khí hiện đại từ Israel, Việt Nam cũng trở thành khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Israel trong khu vực Đông Nam Á. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế nói, mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Israel không chỉ đơn thuần là mua bán vũ khí, mà còn phát triển theo chiều sâu, thông qua các chương trình hợp tác quân sự, nhất là chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại. The Voice of America,
VOA. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC lên kế hoạch mở văn phòng khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội nhằm điều phối nỗ lực chung đối phó với COVID-19. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố kế hoạch này khi diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và những người đồng cấp ASEAN hôm 10 tháng 9. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC sắp mở văn phòng khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội để thúc đẩy sự tham gia hơn nữa về sức khỏe cộng đồng, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 9 tháng 9 viết. Thông cáo cho biết thêm, CDC đang làm việc với Thái Lan và Việt Nam bằng cách tài trợ cho các hệ thống giám sát dựa trên sự kiện theo dõi COVID-19. Theo trang Nikkei Asian Review hôm 10 tháng 9, kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang về an ninh hàng hải, thương mại và công nghệ. Trang này nhận định, vai trò của văn phòng CDC khu vực chưa được nêu rõ, nhưng nó sẽ tăng năng suất của các trung tâm ở Đông Nam Á. Điều đó có thể khiến Bắc Kinh khó chịu, Trung Quốc là nơi khởi phát của đại dịch COVID-19. Cũng theo trang này, việc tăng cường khả năng giám sát y tế tại Đông Nam Á của CDC phù hợp với bước đi của Washington trong việc rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, một cơ quan mà Tổng thống Donald Trump gọi là con rối của Trung Quốc. Còn về phần Việt Nam và các nước ASEAN, cam kết của Mỹ về sức khỏe cộng đồng trong khu vực sẽ giúp khối này phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch. Tại hội nghị trực tuyến các ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết hỗ trợ các nước thành viên ASEAN phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các nước ASEAN cảm ơn Hoa Kỳ về việc cung cấp hơn 87 triệu đô la Mỹ viện trợ y tế khẩn cấp và nhân đạo để ứng phó dịch COVID-19. Cũng trong buổi họp này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với khu vực để phục hồi kinh tế sau đại dịch. CDC là cơ quan đầu não của Mỹ trong công cuộc đối phó với COVID-19. CDC Hoa Kỳ có một số văn phòng trên khắp thế giới, chủ yếu là ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia. Ngoài ra, CDC Mỹ cũng có một văn phòng tại Trung Quốc. CDC đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 1998, hiện có văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với tổng cộng 64 nhân viên, theo trang web của CDC và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đầu năm 2020, CDC đã công bố khoản tài trợ trị giá 3,9 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho các hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu phòng ngừa và ứng phó với sự bùng phát của COVID-19.
Hôm 11 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ tọa Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong Hoa Kỳ lần đầu tiên với mục tiêu nâng tầm sáng kiến hạ nguồn Mekong để ứng phó với tác động từ thượng nguồn. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hội nghị Đối tác Mekong Hoa Kỳ khẳng định cam kết của Washington đối với tương lai của sáng kiến hạ nguồn Mekong như một phần tầm nhìn chung của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Chúng tôi cùng nhau hợp tác để tìm ra giải pháp cho những thách thức đang nổi lên thông qua quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN viết trên Facebook hôm 11 tháng 9. Quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ bao gồm các thành viên là Hoa Kỳ, Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của đối tác Mekong-Hoa Kỳ xem xét những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ của sáng kiến hạ nguồn Mekong và thảo luận về các hướng đi trong tương lai cho quan hệ Mekong-Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan, quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ được nâng tầm từ sự hợp tác kéo dài một thập kỷ trong khuôn khổ của sáng kiến hạ nguồn Mekong do Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 2009, với mục tiêu chính là thúc đẩy phát triển công bằng bền vững, bao trùm cả tiểu vùng sông Mekong. Hội nghị cũng bàn cách thức để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và đảm bảo phục hồi kinh tế. Cuộc họp cũng sẽ tập trung vào những lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, bao gồm kết nối kinh tế, quản lý nhà nước bền vững, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, quản lý nguồn nhân lực và an ninh phi truyền thống ở tiểu vùng sông Mekong, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết. Vào tháng 7, Thứ trưởng Biegun phát biểu tại một phiên điều trần tại Thượng viện rằng khu vực sông Mekong có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. Chúng tôi đang làm việc với các nước Mekong để đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng, ngay cả khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục xây các con đập trên diện rộng và đe dọa an ninh lương thực của các nước láng giềng ở hạ lưu dọc sông Mekong. Ông Biegun nhấn mạnh rằng khu vực hạ nguồn Mekong là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và là một phần thiết yếu trong quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với ASEAN. Vào tháng 4 vừa qua, một báo cáo qua chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mekong của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng có sự liên hệ giữa mực nước thấp kỷ lục của sông Mekong trong một thập kỷ qua vào năm ngoái với các hoạt động của đập thủy điện. Trích dẫn báo cáo này, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell hôm 4 tháng 9 cáo buộc Trung Quốc thao túng dòng chảy sông Mekong vì lợi ích riêng, trong khi các nước hạ nguồn phải trả giá đắt, gây nên một thách thức cấp bách trong khu vực. Ông Stilwell nói rằng, việc thao túng dòng chảy sông Mekong của Trung Quốc xảy ra trong 25 năm qua, trong đó có sự gián đoạn dòng chảy tự nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra đồng thời với việc xây dựng và vận hành các con đập lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Mỹ truy tố 57 người liên hệ đến vụ gian lận tiền trợ cấp đại dịch. Nhà chức trách thi hành luật pháp liên bang Hoa Kỳ truy tố 57 người về tội lấy cắp 175 triệu đô la từ một chương trình trợ cấp nhằm giúp tiểu thương phục hồi trong đại dịch COVID. Các giới chức loan báo ngày 10 tháng 9 và cho biết đang nhắm thêm hàng trăm trường hợp nghi ngờ gian lận nữa. Các giới chức cho hay đã nhận dạng 500 cá nhân có thể đã gian lận chương trình bảo vệ tiền lương, gọi tắt là PPP, trị giá 660 tỷ đô la và trong nhiều trường hợp, những tổ chức tội phạm đã cùng nhau làm việc để đánh cắp quỹ của chương trình này. Bộ Tư pháp cùng với những cơ quan khác sẽ chú trọng chặt chẽ hơn về hoạt động tội phạm có tổ chức này, các giới chức nói. Tuần trước, một ủy ban quốc hội loan báo đã xác định hàng chục ngàn trong các khoản vay trị giá 5,2 triệu đô la trong chương trình có thể bị gian lận hay bị lạm dụng. Các giới chức thi hành luật pháp làm việc với các ngân hàng cho vay để xác định những khoản vay có vấn đề. Hôm 10 tháng 9, họ loan báo đang dùng công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến để nhanh chóng nhận ra những nguy cơ cần cảnh báo.
Tin tặc có liên quan tới Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách do thám những ai có liên hệ mật thiết với Tổng thống Donald Trump và đối thủ của ông trong cuộc tranh cử năm nay là ông Joe Biden. Theo tập đoàn Microsoft cho biết hôm 10 tháng 9, báo cáo của Microsoft nêu rõ các cố vấn trong ban vận động tranh cử của cả ông Trump và ông Biden đối mặt với nguy cơ bị do thám bởi các điệp viên trên mạng. Loan báo từ phó giám đốc phụ trách an ninh khách hàng của Microsoft, ông Tom Burt, cho hay nhóm tin tặc Nga từng can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 trong năm qua đã tìm cách xâm nhập các tài khoản của cố vấn chính trị cho cả hai phía Cộng hòa và Dân chủ, cũng như các tổ chức vận động tranh cử và các cơ quan nghiên cứu. Ông Burt cho biết, tin tặc Trung Quốc theo dõi những người có liên hệ gần gũi với các ứng cử viên và các ban vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Vẫn theo lời ông, tin tặc Iran đã tìm cách xâm nhập tài khoản của các giới chức chính quyền Trump và các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump. Đại sứ quán Trung Quốc và Nga ở Mỹ cũng như phái bộ ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc chỉ hồi đáp yêu cầu bình luận về tin này. Cả ba nước vừa kể trên trước đây từng bác bỏ cáo buộc về do thám trên mạng.
Mỹ quyết quy trách thủ phạm đầu độc lãnh đạo đối lập Nga. Hoa Kỳ ngày 10 tháng 9 báo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ hợp tác với các đồng minh để quy trách những người chịu trách nhiệm vụ đầu độc chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny, bao gồm hạn chế nguồn quỹ của các hoạt động xấu xa. Nga trong quá khứ từng dùng chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok. Người dân Nga có quyền bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù bất cứ kiểu gì. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Jared Nomanchalet phát biểu tại phiên họp của Hội đồng về vũ khí hóa học ở Syria. Ông Navalny hiện được chữa trị tại Bệnh viện Charite ở Berlin sau khi ngã bệnh trên một chuyến bay nội địa Nga vào tháng trước. Đức nói ông bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh thời Xô Viết, chất Novichok. Moscow nói không thấy bằng chứng ông Navalny, 44 tuổi, bị đầu độc. Chúng tôi yêu cầu Nga hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của cộng đồng quốc tế. Bà Nomanchalet nói trước hội đồng, dù bằng chứng đưa tới đâu, chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đồng minh và cộng đồng quốc tế để quy trách các thủ phạm, kể cả qua việc hạn chế nguồn quỹ của các hành động xấu xa. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu ngay sau phó đại sứ Mỹ nhưng không đề cập đến ông Navalny.
Giới chức Mỹ đang cân nhắc hoặc là đình hoãn hoặc là giảm hơn nửa việc nhận người tị nạn trong năm tới giữa các cuộc kiện tụng chính sách của Tổng thống Donald Trump về người tị nạn và tình trạng bấp bênh do đại dịch COVID-19 gây ra, một giới chức cao cấp cho biết. Phương án đình hoãn nhận người tị nạn, một trong các phương án đang được bàn tính, sẽ khiến một số hoặc toàn bộ đơn xin tị nạn có thể bị đóng băng cho tới khi vụ kiện sắc lệnh 2019 của ông Trump về người tị nạn được giải quyết ở mức độ trung quyết, giới chức vừa kể nói. Hiện vẫn chưa rõ khi nào vụ kiện đó sẽ được giải quyết, đặc biệt là nếu vụ này lên đến tối cao pháp viện, một tiến trình có thể mất nhiều tháng hay lâu hơn nữa. Tổng thống thường ấn định mức thu nhận người tị nạn thường niên lúc khởi đầu năm tài chính mỗi năm và chính quyền Trump chưa loan báo kế hoạch cho năm tài khóa 2021 vốn bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Số người tị nạn được nhận tối đa bị cắt xuống còn 18.000 người trong năm nay, thấp nhất kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1980. Cho tới nay, gần một nửa số này được vào nước Mỹ trong lúc Mỹ tăng cường rà soát và đại dịch virus corona làm trì hoãn các chuyến bay. Giới chức cấp cao vừa kể cho biết cho dù đơn từ năm 2021 không bị trì hoãn đi nữa thì số người tị nạn cao nhất được nhận sang năm vẫn có thể bị giảm dưới mức hiện hành. Ông Trump và các phụ tá cao cấp nói người tị nạn có thể là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và rằng việc tái định cư nên tìm những nơi gần với quốc gia nguyên quán của người tị nạn thì hơn. Chính quyền Trump cũng lập luận rằng việc tái định cư người tị nạn có thể tốn kém cho cộng đồng địa phương dù những ai ủng hộ người tị nạn bác bỏ luận cứ này. Những phương án khả dĩ hiện vẫn còn đang trong vòng tranh luận và chưa đạt quyết định cuối cùng, giới chức này nhấn mạnh. Đối thủ tranh cử năm tới của ông Trump là ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ, hứa nâng mức nhận người tị nạn lên 125.000 người mỗi năm nếu ông đắc cử vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ông Biden không cho biết thời biểu hành động như thế nào và các nhà hoạt động cho rằng có thể mất nhiều năm mới trở lại mức như trước thời ông Trump. Thảo luận của chính quyền liên quan đến quota về người tị nạn có sự tham gia của các giới chức Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Ngũ Giác Đài phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, theo nguồn tin của Reuters.
Người gốc Việt ở Mỹ không có vấn đề về bệnh tật nên đăng ký tham gia thử vaccine COVID-19 vì rủi ro không cao, mà lợi ích cho cộng đồng rất lớn, một bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Mỹ kêu gọi. Trong lúc này, Moderna, hãng dược có một trong những ứng viên vaccine hàng đầu, đã bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối ở Mỹ và đang chiêu mộ thêm người tình nguyện từ các sắc dân thiểu số, dù việc này có làm chậm lại tiến độ thử nghiệm, Reuters cho biết. Người Mỹ gốc Việt có bổn phận để làm sao giúp đỡ cho giới khoa học diệt trừ và ngăn ngừa được dịch bệnh này. Bác sĩ đa khoa Đỗ Văn Hội hiện đang hành nghề tại bang Florida nói với VOA, nếu chúng ta có được vaccine có kết quả tốt đẹp thì nó gần như là cứu mạng cho tất cả mọi người, cho nên nếu ai có thể thì nên tham gia thử nghiệm này, ông kêu gọi. Bác sĩ Hội nói cần thêm sự hiện diện của các sắc dân thiểu số tại Mỹ trong việc thử nghiệm vaccine vì nó có thể có kết quả khác nhau trên các sắc dân khác nhau. Vaccine bước vào giai đoạn thử nghiệm 3 trên quy mô lớn ở người sau khi đã qua hai giai đoạn thử nghiệm 1 và 2, được xác định là an toàn và hiệu quả, giới chuyên môn cho biết. Cái gì cũng có thể có sự nguy hiểm nào đó, dù là ít nhưng vẫn có. Nhưng tỷ lệ rủi ro trong việc thử nghiệm vaccine là rất ít. Bác sĩ Hội nói thêm và lưu ý rằng, điều bình thường trước giờ trong thử nghiệm là những người tình nguyện thử vaccine không được kiện cáo nếu có chuyện không hay xảy ra.
Đó, trước khi đó thì mình phải ký một cái cam kết là nếu có chuyện xảy ra đó thì không, họ không chịu trách nhiệm, có nghĩa là không có thưa người.
Ông giải thích, vẫn theo lời ông, nếu người được chích thử vaccine gặp hậu quả không hay thì tất nhiên sẽ được chăm lo chữa trị, nhưng ông khuyến cáo rằng những người đang mắc những chứng bệnh nguy hiểm đừng nên đi thử nghiệm thuốc chủng ngừa. Người tham gia thử vaccine được bảo mật danh tính và được theo dõi trong vài tháng để xem có sản xuất kháng thể hay không, kháng thể có duy trì được lâu hay không và có xảy ra biến chứng gì hay không, ông cho biết. Các sắc dân khác nhau bị virus corona tác động khác nhau không nhất thiết do đặc điểm gen hay màu da mà cũng có thể là do điều kiện sinh sống, bác sĩ Hội nhận định.
Thì có thể là những cái sắc dân thiểu số, có một số sắc dân thiểu số đó họ sống ở trong những cái khu vực nó quá nghèo đi, mình nói thẳng đi. Dù đó là người da trắng hay da đen hay là gì đấy, nhưng mà sống ở cái khu vực đó nó dễ bị lây nhiễm hơn.
Tính đến ngày 28 tháng 8, Moderna đã chiêu mộ được 17.458 trong mục tiêu là 30.000 người tình nguyện, trong đó 24% là các sắc dân da màu, Reuters dẫn số liệu của công ty này cho biết. Có các tình nguyện viên lớn tuổi, người da màu và những người có bệnh lý nền tham gia thử vaccine là một ưu tiên vì đây là những đối tượng có rủi ro cao, theo các chuyên gia y tế. Chúng tôi tin rằng vaccine của chúng tôi nằm trong số các vaccine tốt nhất, ông Stefan Bancel, giám đốc điều hành Moderna nói với đài CNBC. Chúng tôi muốn đảm bảo chúng tôi có đủ dữ liệu cho tất cả mọi đối tượng có thể được lợi và được bảo vệ từ vaccine. Ông Pencil không dự đoán khi nào thử nghiệm sẽ chiêu mộ đủ tình nguyện viên và khi nào sẽ có dữ liệu về kết quả thử nghiệm. Trước đây, ông từng dự đoán dữ liệu thử nghiệm sẽ có vào tháng 10, theo kịch bản thực sự lạc quan, có lẽ là tháng 11. Hôm 5 tháng 9, ông Pencil lưu ý rằng, trì hoãn một chút để có chất lượng thử nghiệm tốt hơn chính là quyết định đúng đắn về lâu dài, theo CNBC. Giám đốc Moderna cho biết thêm đã yêu cầu các cơ sở thử nghiệm lâm sàng của hãng nỗ lực hơn để tiếp cận các nhóm thiểu số. Sự đa dạng đối với chúng tôi quan trọng hơn là tiến độ, CEO của công ty Moderna khẳng định.
Trung Quốc và Ấn Độ đặt thỏa thuận rút quân khỏi biên giới. Trung Quốc và Ấn Độ hôm 11 tháng 9 cho hay đã đồng ý giảm leo thang căng thẳng tại đường biên giới giữa hai nước trên dãy Himalaya Sơn, đồng thời đề ra những bước để tái lập hòa bình và yên ổn tiếp theo sau cuộc họp ngoại giao cấp cao ở Moscow. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã gặp nhau ở Moscow hôm thứ Năm 10 tháng 9 và đạt được thỏa thuận 5 điểm, trong đó có thỏa thuận theo đó binh sĩ hai bên phải nhanh chóng rút quân và giảm căng thẳng, theo một tuyên bố chung do hai nước công bố. Hai nước đã đạt được đồng thuận bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sau một vụ đụng độ tại vùng biên giới ở Tây Himalaya Sơn hồi đầu tuần. Tuyên bố chung của hai nước có đoạn viết, hai vị ngoại trưởng đều đồng ý rằng tình hình hiện tại ở các vùng biên giới không phục vụ cho lợi ích của bên nào. Do đó họ đồng ý với nhau rằng binh sĩ biên phòng của cả hai bên nên tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách phù hợp và giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Ấn Độ nói với Ngoại trưởng Trung Quốc rằng nhiệm vụ trước mắt là binh sĩ hai nước phải lùi ra khỏi các khu vực có hiểm khích để tránh tình hình xấu đi hơn, một nguồn tin Ấn Độ cho biết. Trên thực tế, tại một vài nơi, binh sĩ hai bên chỉ cách nhau có vài trăm mét. Trung Quốc và Ấn Độ tố cáo lẫn nhau đã bắn chỉ thiên trong một vụ chạm trán, một hành động được coi là vi phạm cách ứng xử có từ lâu, là không sử dụng súng ống tại đường biên giới nhạy cảm. Ông Vương Nghị nói với vị tương nhiệm Ấn Độ rằng điều thiết yếu là phải lập tức ngưng ngay các các hành vi khiêu khích như nổ súng hoặc các hành động vi phạm các cam kết mà hai bên đã đưa ra, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 9. Ông Vương còn nói với ông Jaishankar rằng mọi nhân sự thiết bị đã được đưa qua biên giới bất hợp pháp phải được rút về để tình hình bớt căng thẳng. Tháng 6 năm nay, căng thẳng bùng nổ thành một cuộc chạm trán ở biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ bị giết chết. Phía Trung Quốc cũng chịu tổn thất nhưng số thương vong được giữ kín. Cổ phiếu của các công ty quốc phòng rớt giá trên thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm thứ Sáu sau khi có tin hai nước đã đạt tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Chỉ số công nghiệp quốc phòng quốc gia CSI giảm 1,2% và đang trên đà giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Cổ phiếu của công ty công nghiệp nặng Tongyu có lúc giảm tới 16,4%.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi lên nắm quyền cai trị vào năm 1979, chế độ Iran đã nhúng tay vào các vụ ám sát, các âm mưu khủng bố và các cuộc tấn công khủng bố ở hơn 40 quốc gia. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, sự tàn bạo và vô đạo đức của chế độ Iran không có biên giới quốc tế. Vào ngày 21 tháng 8, ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tôn vinh và tưởng nhớ những nạn nhân khủng bố quyết định trừng phạt 14 kẻ vi phạm nhân quyền ở Iran. 13 người trong số họ là các quan chức chế độ Iran liên quan đến một vụ tấn công khủng bố tàn bạo được lên kế hoạch kỹ lưỡng ở Thụy Sĩ vào năm 1990. 13 tên sát nhân đóng giả các nhà ngoại giao Iran đã hành động theo mệnh lệnh cao nhất của chế độ. Giống như trong rất nhiều âm mưu mà chế độ Iran thực hiện ở nước ngoài, những tên đặc vụ khủng bố này đã truy sát để bịt miệng một nhà bất đồng chính kiến Iran. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Pompeo nói trong công bố các chỉ định, không chỉ ở nước ngoài, chế độ Iran mới sử dụng sự sợ hãi và bạo lực để kiểm soát công dân Iran. Hoa Kỳ cũng công khai trừng phạt Hojatola Kodai Zori, giám đốc nhà tù Evin khét tiếng của Iran, nơi các tù nhân chính trị bị tra tấn dã man và kéo dài, bao gồm hãm hiếp, đánh đập và thiếu chăm sóc y tế, và là nơi người nước ngoài bị Iran bắt làm con tin để mặc cả với chính phủ của họ. Việc định danh 14 quan chức Iran này liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, có nghĩa là những người này và các thân nhân trực hệ của họ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo nói, quyết định trừng phạt này gửi một thông điệp ủng hộ đến các nạn nhân của chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran trên toàn thế giới, rằng chúng tôi sẽ thúc đẩy việc buộc những kẻ gieo rắc khủng bố và bạo lực phải nhận trách nhiệm. Mỹ sẽ tiếp tục tăng áp lực buộc Iran phải đối xử với người dân của mình một cách đàng hoàng và tôn trọng. Hoa Kỳ mong đợi ngày mà những kẻ vi phạm nhân quyền đối với vô số nạn nhân Iran sẽ phải thực sự đối mặt với công lý và hy vọng rằng những biện pháp này mang một sự an ủi và trấn an đến các gia đình và bạn bè của những người đã mất vì bạo lực và áp bức của chế độ Iran tại quê nhà của họ và ở nước ngoài.